mà tùy theo căn tánh mọi người đều có thể tu pháp môn khác theo căn cơ tánh tình của mình, mà kết quả thì đều tốt đẹp cả. Nhưng phóng sanh tự do vẫn có cái tiêu chuẩn của tự do phóng sanh. Samatthama Đắc Đề và Thiền Na là cái tiêu chuẩn chung cho tất cả pháp môn. Phật tử để ý như vậy, nói gì thì nói, học kinh gì thì học, ở tôn nào thì mình chọn, nhưng mà cái chánh yếu là phải là samatha, phải có tu tập kỹ để mà ngăn dứt cái vọng tâm, cái vọng niệm hàng ngày. Mà tôi nghe nói là Phật tử để ý, nếu một cơn mà mình thịnh nộ, mình giận dữ, mình ưu phiền, mình đau khổ đó, mà các vị mà nhớ tới cái pháp môn samatha, pháp môn chỉ nè, thì các vị có thể hóa giải là chế ngự cái sự đau khổ, cái ưu phiền đó bằng pháp môn chỉ, chứ không có pháp môn nào mà khác được hết. Cho nên là tuy là pháp môn tu thì nhiều, chọn nhiều cách, nhưng mà không ngoài cái này. Đang mừng quá, giận quá, thương quá, ghét quá đều đau khổ hết. Nhưng mà muốn biết cái đau khổ đó là phải áp dụng cái pháp môn chỉ, tức là tỉnh thức trở về nội với thực tại. Trong lúc đó hoặc là ngồi yên, hoặc là nếu không ngồi yên á, tuổi lớn mà sức khỏe ngồi yên thì nằm ở nơi một cái yếu tố nguyên nhiên bằng kiểu nào đó tùy ý, nhưng mà cố mà vận dụng cái tinh thần là tụ lại một chỗ, tức là chỉ là tụ lại một chỗ để mà quên đi những cái kia, những cái vui mừng buồn giận thái quá đó. Bởi vì là cái cảnh đứng đó gọi là chỉ là. Mà đạo Phật thì dầu cho các vị xuất gia tu hành đi nữa, là muốn được là có cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, mà của vũ đời não là cũng phải chỉ thôi. Nếu mà không tu cái pháp chỉ, không tu pháp samatha này thì cũng giống như mọi người thôi, không có cách nào để an lạc, để giải thoát gì được cả. Dầu là ở trong chùa, dầu là hình thức khác nhau, mà không vận dụng cái pháp chỉ thì vẫn đau khổ như mọi người. Gọi là pháp samatha, tức là chỉ. Samatha là phản ánh chân qua dịch là chỉ. Chỉ là ngăn dứt cái vọng tâm, chặn đứng cái loạn tưởng. Tâm con người thường ngày quay cuồng trong cái vòng lẫn quẩn là hỷ là nộ, ai là phụ, ái ố dục. Có nghĩa là mình tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới tham muốn. Không có phút nào đứng yên. Tất cả thứ đó là nguyên nhân gây ra khổ não. Cái này tôi nói với đại chúng nhiều lần, sở dĩ mà ta bị vướng vào cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là nguyên nhân của mọi thứ khổ đau. Mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là gì đâu, là vì chấp ngã đó nha. Là do chấp cái ta, cái tôi đó. Do chấp cái ta, cái tôi rồi cái nào mà nó trái ý ta, nó không vừa lòng tôi, nó làm mất mát của ta, làm tổn khí tới cái gì của tôi, nó sinh ra buồn khổ là do cái chấp ngã. Cho nên là tôi nói với đại chúng đấy đó, Đức Phật của chúng ta mà sở dĩ mà Ngài có vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề là do không có chấp ngã. Vì không có chấp ngã cho nên không có cái được để mà mình cũng có cái mất để mà giận mà ghét. Cho nên nó có cái nguyên nhân tất cả. Thành ra cái pháp môn mà chỉ samatha tamamatra thì na này là vận dụng để mà hóa giải những cái chấp ngã đó. Thành giả vận dụng nội lực cắt bỏ chặn đứng các thứ vọng tưởng của cái vòng lẫn quẩn ấy để tâm được dừng trụ. Mà dừng trụ tức là chữ đó, tâm dừng trụ một chỗ, đó là công dụng của pháp tu chỉ của samatha. Trạng thái dừng trụ yên tĩnh của tâm được kéo dài thì sự tinh an tập tẩm được cuốn nhiều thời gian trong ngày trong cuộc sống. Đấy là bước đầu hành giả được làm quen và có cơ hội để hành giả nhận chân cái bộ mặt thật của chân tâm thường trú của mình. Đấy, Thì nếu mà chúng ta vận dụng cái pháp chỉ này mà được kéo dài thời gian, trong cái thời gian mà chúng ta vận dụng được á, thì cái lúc đó dứt khoát là cái tâm của các vị an lành, tự tại, giải thoát, rất là an lành, là rất là giải thoát này. Thì khi mà vận dụng cái pháp chỉ này mà được kéo dài trong, ví dụ như là một ngày mình kéo dài được 6 tiếng hay 8 tiếng hay 10 tiếng đồng hồ, thì cái sự an lành, cái sự giải thoát, cái sự thanh tịnh của mình được 8 tiếng, được 10 tiếng đồng hồ. Chân lý nó là vậy đó. Mà cái sự an lành, sự giải thoát mà không có mừng, không có giận, không thương, không ghét, được thanh tịnh đó, cái đó đó, nếu mà nói theo Kinh Lăng Nghiêm là cái đó là chúng ta trở về với cái chân tâm thường trú của chính mình đó. Bởi vì cái tâm mà thanh tịnh an lành, hoàn toàn thanh tịnh, không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái tâm đó là cái tâm ở luôn với ta. Thành ra mình dùng cái pháp chỉ này được nhiều thời giờ thì ta thấy được cái chân tâm thường trú của ta trong suốt thời gian đó. Bởi vì cái tâm thanh tịnh đó không bao giờ mất được, nó không có đến, nó không có đi, nó ở luôn với ta. Cho nên gọi là chân tâm, tâm thật của ta là cái đó, cái hoàn toàn thanh tịnh, không có đau khổ vì thương, vì ghét, vì vui, vì mừng, vì buồn, vì giận. Thành ra chỉ được cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét. Lúc bây giờ ta còn một cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, tâm đó là tâm ở luôn với ta, gọi là thường trú chân tâm. Các Phật tử để ý cái này là nói ăn với coi Kinh Lăng Nghiêm đây này nha. Kinh Lăng Nghiêm mà học mà không mà nắm được cái chân tâm thường trú đó là coi như là không có nắm được cái mục tiêu, không có đạt được cái mục đích của bộ kinh đó. Bộ kinh đó học là phải nắm vững cái cốt lõi của nó, là đưa con người, hướng dẫn con người tu tập để quay về với cái chân tâm thường trú của mình, với cái thể tánh tịnh minh vốn sáng suốt thanh tịnh của mình. Cho nên cái đoạn này mà các Phật tử đọc mà có cái thời giờ tư duy mà nghiên cứu đó, thì là nó mới tổng hợp được cái ý tứ của các kinh. Còn tâm ma bất đề tức quá dục là quá. Cho nên cái đoạn này Phật tử học kỹ một chút nè, chỉ rằng là cái quán này. Quán là vận dụng cái trí mà để nhận xét đối tượng. Ví dụ như vận dụng cái trí để nhận xét về cái bàn, lấy cái bàn làm cái vật đối tượng để nhận xét. Ví dụ cái bàn, đây tôi nói cái bàn thôi chứ còn cái gì cũng được cả, cái chiếc áo cũng được, cái cửa cũng được, cái nhà cũng được, cái gì cũng được, nói chung là vật chất, lấy nó mà làm đối tượng sở quán. Kể cả là nhìn con người cũng được, nhìn con người từ cái hồi trẻ thì nó da dẻ nó hồng hào, nó thẳng thớm cỡ nào, rồi tới chừng lớn tuổi thì nó ra làm sao, rồi già hơn nữa thì nó lụm cụm, tóc bạc da mồi lưng mỏi gối dùng như thế nào, thì cũng là lấy con người mà làm đối tượng sở quán cũng được. Nhưng mà đây tôi nói ví dụ cái bàn, ví dụ như cái màn là vật vô thường. Đây bây giờ vận dụng cái bằng vô thường quán đó nha. Ví dụ cái bàn này nè, là tấm bản đen nè, là cái bàn trước mặt các vị đó. Vận dụng cái tiếng quán, quán là cái bàn này là vật vô thường. Quán qua cái nhận xét bằng trí, hành giả thấy cái bàn vô thường là một chân lý. Ví dụ bây giờ nhận xét mà thấy cái bàn này nè, tôi tới bây giờ xài bao nhiêu năm nay thì cái bàn này nó cũ rồi, tất cả cái bàn trước mặt các vị đó cũng cũ rồi. Cái hồi mới người ta cây nó còn vàng ống, nó đánh đặc nhiên cái màu nó rực rỡ lắm, nhưng mà bây giờ nó cũ rồi. Từ mới nó ra cũ đó là một cái quá trình vô thường của sự vật, cũng như từ trẻ mà tới già đó là một cái quá trình thay đổi của sự vô thường của con người. Cái áo từ mới nó tươi nó đẹp, từ cũ phai màu nhạt nhạt, đó là cái quá trình là vận động cũ hư của một sự của cái áo. Thế thì là quán dùng cái đối tượng như vậy mà để quán về vô thường. Thế thì là thấy như vậy rồi thì vô thường nó là một chân lý, nó là một lẽ thật của cuộc đời. Dù muốn dù không, không ai cãi được cái quy luật mà từ mới sang cũ, từ trẻ đến già, từ tốt đến xấu, mà cái quá trình thay đổi như thế đó là vô thường. Cứ nhận xét thực ngữ gọi là mong quán. Anh này để ý để học kỹ kinh là vậy đó. Ví dụ như mình nhận xét cái thấy cái nhà, cái bình, cái bàn, cái áo, con người, mình nhận xét như vậy mình thấy là cái quá trình diễn biến của Thế thì cái trí nhận thức của mình nó sẽ gọi là cái trí năng quán, gọi là cái trí năng quán. Cái bàn bị nhận thức, hay là chiếc áo bị nhận thức, hay là ngôi nhà bị nhận thức là vô thường đó, thì thuật ngữ gọi nó là sở quán. Này, cái từ năng và sở là vậy đó. Học kỹ là phải học vậy, năng quán, sở quán. Sở quán là cái đối tượng mà mình nhận xét. Chẳng hạn như giờ mình nhìn một người, một cụ già, mình tưởng tượng rằng là trước kia cụ già này cũng là một thanh niên khỏe khoắn, da dẻ hồng hào như mọi người. Cụ già này là một cô gái cũng vẫn trẻ đẹp là như mọi người, trẻ đẹp khác. Nhưng mà bây giờ cụ già này đã già rồi, tóc bạc da mòi, lưng mỏi quá dùng. Ông già này, cụ ông này cũng vậy. Thế thì là cụ ông và cụ bà mà cái đối tượng mà mình nhận xét mình thấy đó, gọi là cái đối tượng sở quán. Còn cái trí nhận xét của mình đó gọi là cái trí năng quán. Dùng cái trí năng quán mà quán xét biết được cái đối tượng sở quán là một bậc vô thường. Đó là cách sử dụng tam ma bát đề trong tu tập. Nhớ rằng cái chữ tam ma bát đề tức là cái trí năng quán đó. Rồi mình dùng cái đó mà mình nhận xét về cái đối tượng sở quán bằng cái gì cũng được. Về cái sự thay đổi của con sông, về cái sự hao mòn sụp lở của hòn núi, về cái chỗ mà đất chùi sụp lở, rồi sự phân già của cái người, rồi sự cũ mới của đồ vật, thì tất cả những cái đó đều là cái đối tượng mà của vận dụng cái tam ma đề để mà quán. Cách sử dụng tam ma đề ở trong tu tập giữa cái mắt quán về cái bàn, về mọi sự vật ấy, bậc đại trí lỡ trong còn khi diễn ra đánh giá hiện tượng vạn hữu qua kết luận bao quát bằng sự nhận thức tâm lý. Đây này nha, tôi đưa ra cái câu này là gọi là nhân minh luận đấy. Nhân minh luận đây là các Phật tử để ý cái này, cái chữ này là cái bằng vận dụng về nhân minh luận. Ở thế gian này có tam đoạn luận. Cái lý luận người ta có dùng cái pháp cái bằng tam đoạn luận pháp để mà biện luận, để khẳng định một vật gì đó theo cái ý của mình. Rồi một cách nữa là gọi là song quan luận. Song quan luận là ta đưa ra hai ngã mà ta chặn mà người đối tượng mà lý luận của mình đó không chạy ngã nào khỏi. Còn Phật giáo thì là có cái nhân minh luận, tức là dựa vào cái nhân mà để đoán được cái sự vật. Nên đây là tôi vận dụng một cái nhân minh luận nhỏ nhỏ đây nè. Khi mà tư duy quán chiếu như vậy rồi đó, thì ta có thể kết luận bao quát sự vật bằng cái nhân minh luận này. Tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Đó là cái đại tiền đề mà ta có thể nói như vậy. Hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Hòn núi, quả địa cầu, hòn núi, là cửa sông, rồi thì có cây dạng vật, cho tới là thượng trầm hạ thú loài người. Nói chung là hiện tượng vạn hữu đều là vô thường. Hồi nãy tôi nói cái bàn là tôi đơn cử một cái, một vật. Chứ còn mà khi mà ta nhận thức được cái bàn là vô thường rồi đó, thì ta có thể dùng trí mà ta là suy luận rằng tất cả bạn hiện tượng bạn hữu bằng vật chất trong thế gian này, ta có thể kết luận rằng tất cả hiện tượng bạn hữu đều vô thường hết. Đây là tôi đưa cái vấn này, vì chúng là vật chất. Đây. Rồi ta mới tổng kết nè, phàm vật chất đều là vô thường. Nếu như cái bàn, ví dụ cái bàn mà mình nói nãy giờ, cái bàn này là vật chất, mà cái bàn này vô thường, cho nên mình nói rằng tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Vì tất cả hiện tượng vạn hữu là vật chất, mà phải là vật chất thì phải chịu cái luật vô thường. Ví dụ cái bàn này là một, ví dụ cái bình kia là hai, cái chậu dự bể là ba. Lại để như thế, thì ta dùng cái cách mà cái là nhân minh luận để ta quy nạp, ta tổng, ta thấy bao quát rộng. Tư duy một cái bàn, một cái nhỏ để mà ta có cái quy nạp tổng quát tất cả giải pháp. Thế thì là có thể tôi nói rằng là tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường. Vì sao dám nói như vậy? Vì chúng là thuộc về vật chất. Rồi ta kết này, hàng cái gì là vật chất thì đều là vô thường. Thí dụ như các bạn, đây là cái cách này là lý luận của nhân minh. Cũng như bây giờ tôi lý luận khác là tôi nói là tất cả mọi người đều là phải chết. Vì sao vậy? Vì là mọi người có sinh ra, phàm có sinh thì thể chất giống như ông A, ông B, bà C, bà H. Đấy là cái cách lý luận như vậy. Cho nên nội đây giờ tôi nói sẵn, tôi nói tất cả mọi người đều phải chết. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là con người có sinh ra, phàm là con người có sinh ra đều phải chết, như là ông Bành Tổ, ông Tiên Tổ, ông nội ngoại ông cố của ta đều đã chết. Thế thì là cái cách mà lý luận như vậy là không bao giờ xa chạy được. Lấy cái chuyện đã qua thực tế của vạn pháp mà suy diễn mà kết luận tất cả mọi người đều phải chết vì có sinh. Đó là nhân quả, chúng nhân người vì có sinh cho nên phải có chết. Được kết mà phàm có sinh thì phải có chết. Chẳng hạn như ông Bành Tổ, rồi ông Diệm gì đó từ trước tới giờ và gần đây là cha mẹ ông bà của chúng ta đều đã chết. Thì có lớn như vậy gọi là nhân minh. Mà học cái trong Phật pháp và cái nhân minh này nó khó học lắm. Cái người phải là có cái biện tài về cái khoa lý luận. Chứ mà cái nhân minh học này là 100 người học là có thể không, chưa có được một người được tài là được. Có thể là cả ngàn người học có thể là được 5-3 người tài sắc bén mà thôi. Cái này nó rất là khó. Thành ra trong Phật giáo á, về Bồ Tát mà làm đạo nó có ngũ minh. Bồ Tát là làm đạo là phải thông thạo ngũ minh. Một là nội minh. Nội minh là ví dụ như giờ là các Phật tử là đi nghe kinh về đó, là các Phật tử là người đời tới Phật, là các vị phải thông hiểu nội minh, nghĩa là phải học giáo lý thẳng hòa, thì trên đường tu tập mình mới khỏi làm lại. Mà trong đó là cái số tâm ly là dứt khoát là cái nội minh là phải nắm vững rồi. Còn không nắm vững thì là dầu cho có tạo đồ, có mặc áo, có ở chùa đi nữa, mà nội minh không nắm vững là kể như không phải tu sĩ. Bởi vì nội minh là cái giáo lý nội điển của cái tôn giáo của mình, của cái đạo mình, mà mình không nắm vững thì là còn cái gì nữa mà để mà nói chuyện với ai và nói trên phương diện tu hành thì biết cái gì để mà tu chứ. Cho nên cái nội minh là tránh. Cái thứ hai là nhân minh. Cái nhân minh luận này, học về cái nhân minh luận này để nó hỗ trợ cho cái lý luận của mình trong khi mà giảng thuyết truyền đạo, truyền bá chánh pháp, mình nói vững vàng mà người ta bất đắc không nổi, mới có thể kinh phục ngoại đạo tà giáo, mới có thể đối đầu với những cái mà lý thuyết tức là bất chính ngoại lai nào đó. Mà muốn mà là áp đảo được cái đó thì mình phải nhân minh, mà phải cho vững. Nhân minh nó hỗ trợ cho nội minh, trình diễn nội minh rồi phải lấy nhân minh làm chứng cứ để mà bảo vệ nó, thì người ta mới không bất bẻ mình nổi. Vì cái lời nói của mình nó có giá trị, nó mới là cái luận chứng của mình nó mới phù hợp với chân lý. Thành ra cái thứ hai là nhân minh. Mà cái này tôi đưa ra đây là một cái nhỏ, những cái tôi vừa ví dụ. Tất cả mọi người ai được cũng phải chết, đó là cái cách mình đưa lại. Tôi hỏi vì sao anh dám nói vậy? Thế thì bây giờ mình đưa ra nguyên nhân nè. Như mọi người ai cũng có sinh ra, nói vậy ta cũng chưa hiểu rõ. Bây giờ là kết nè, phàm ai có sinh ra đều phải có chết. Ví dụ như ông A, ông B, ông C, bà gì đó, cao tầng cố cỏ của ta chẳng hạn, vì đã có sinh ra cho nên đã chết. Thì bây giờ là tôi có thể nói là tất cả mọi người ai rồi cũng phải chết. Thế thì nó cứng khừ thôi. Là nó cái thứ hai là cái nhân minh nó rất là cần. Mà cái người dạy nhân minh là cái người cũng phải giỏi, thật là sắc bén thì dạy cái người học mà học mới nổi. Chứ mà lơ mơ mà vừa là chữ trong khách mà nói thì cái người học học cũng không nổi. Còn người học thì người có năng khiếu mới được, chứ còn không là học cũng không nổi. Cho nên là các cái trường học bây giờ mà cỡ mà như là trung cấp, cao cấp bây giờ là cũng chưa có người dạy nhân minh. Bởi vì là đem ra dạy thì là cũng có thể có, nhưng mà là cái người học rất là kém cái đối tượng học. Vì vậy mà cái môn này là có thể là gần như là nó dễ mai một. Học cái này là phải cực lắm. Cái thứ ba là thanh minh. Thanh minh đó là chẳng hạn như là một tu sĩ mà muốn làm đạo mà cho nó được rộng rãi, được lễ cho nhiều người, nhiều giới, từ giới hạ lưu, trung lưu, thượng lưu mà người ta mến phục á, thì mình phải biết là một ít ngoại ngữ nào đó, càng giỏi thì càng tốt. Ví dụ như là tiếng Hoa hay là tiếng Pháp hay là tiếng Anh hay là tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Liên Xô, tiếng Nga gì cũng vậy, nghĩa là biết càng nhiều càng tốt. để mà mình giáo hóa mới phổ cập cho các hạng người. Thứ đề cái thứ ba là thông minh. Cái thứ tư là y phương minh. Y phương minh là thực hành Bồ Tát hạnh. Một người tu hành có thể phải hiểu một ít thuốc men nào đó để chữa trị bệnh cho người ta, cho mình và cho người. Thì làm được cái việc đó thì nó gây được cái thiện cảm với nhiều người mà. Thì từ đó mà mình là hướng dẫn, mình lôi kéo người ta đi vào con đường của đạo. Mình y phương minh cũng là một cái lợi khí để truyền bá chánh pháp. Cái thứ năm là công xảo minh. Thì một người mà làm hành Bồ Tát hạnh để truyền bá chánh pháp là người đó phải biết. Nếu không phải thật giỏi là ít ra cũng biết tổng quát về các cái thứ nghề nghiệp, khoa học, kỹ thuật, cơ khí, máy móc gì đó. Thì mới có thể là mình là tiếp độ những cái người ở trong các cái giới là cơ khí, là các cái giới là khoa học kỹ thuật. Thành ra trong cái từ của Đại Thừa Phật Giáo nó có cái từ là cái người mà muốn làm đạo là phải có ngũ minh. Mà cái tiêu chuẩn đó mà tường cho nó có nhiều thì phải nói rằng khó khăn lắm. Cho nên cái việc đào tạo một vị tăng mà để đi làm lễ cho đạo, cho giáo hội, để phục vụ chúng sanh là nói đúng là không đơn giản chút nào. Khó khăn lắm, cực khổ lắm, phải phí nhiều công sức và tiền của. Nhưng mà trong ngũ minh đó là nội minh là chánh. Theo tôi đó, là nếu mà cần là học nội minh và thanh minh hai cái đó, còn các cái minh kia đó thì biết ít nhiều gì cũng được. Nhưng mà cái nội minh thật là vững rồi thì thêm một mớ thanh minh, tức là ngoại ngữ đó, cho tốt nữa thì nó phục vụ cho cái nội minh để mình tiếp xúc được nhiều giới, nhiều người, kể cả người ngoài. Khi người ta muốn hiểu người nước ngoài, khi ta muốn hiểu đạo Phật. Vì vậy mà hiện giờ đó tôi mới nói với mấy thầy ở văn phòng chơi, tôi nói rằng là ta mở cái cơ bản hệ B, rồi từ từ ta sẽ mở cao cấp. Mà tôi đã có ý nghĩa, tôi nói rằng để là trường cao cấp Phật học nội minh. Để như vậy đó, thay vì mấy lúc nay người ta quen gọi là cái này là cái bằng là cao cấp chuyên khoa. Chuyên khoa nào? Chuyên khoa mổ xẻ hay là chuyên khoa tai mũi họng? Ai biết chuyên khoa gì hả? Tôi mới nghĩ ra, tôi nói với mấy thầy trong phòng, tôi nói là ta rồi đây ta sẽ mở trường cao cấp nội minh. Nội minh là mở trong thanh minh đấy. Chứ mình đâu có chuyên khoa tai mũi họng, cũng có chuyên khoa bệnh tỷ gì cả. Tỷ là một chuyên khoa, tai mũi họng là một chuyên khoa, là mổ là một chuyên khoa thôi. Cho nên cái từ người ta dùng như vậy. Mà có điều đó có thể làm được như vậy. Trường cao cấp học nội minh tốt, nghĩa là học kinh nội điển hoàn toàn. Nếu mà thêm trong đó là một mặt là bồi dưỡng về cái văn hóa, về việc văn, để mà qua cái văn từ nó trôi chảy, viết lách dịch thuật cho nó có cái khuôn mẫu tốt. Thế là việc văn là cái ngôn ngữ của mẹ đẻ rồi. Rồi nếu mà thêm được cái người mà có khả năng thì học lên một số thanh minh, tức là ngôn ngữ ngoại ngữ đó, trong những cái nội minh cho vững là đạo Phật có thể là rạng rỡ được. Chứ còn nó nhiều thứ quá thì không có nổi đâu. Bác sĩ ở ngoài người ta học là nó có chuyên khoa đó. Người nào là lỗ tai, người nào lỗ mũi, người nào họng là họng, người nào là bao tử là bao tử, người nào chuyên về mổ xẻ thì tiêm thôi. Thì cái đạo Phật cũng vậy, học nội minh mới là tốt. Thế là như tôi vừa nói đó, là cái cách quán đó, vận dụng cái quán trí để mà quán dạ. Nhưng mà quán là tôi mới nói nãy giờ là mới nói về cái quán vô thường đó. Chứ còn cái quán người ta còn quán khổ. Quán mọi người đều ai cũng là con người, là ai cũng phải chịu khổ hết. Thế thì đây gọi là quán khổ. Khổ trong đó có khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán sanh hội khổ, cầu quán đắc khổ, ngũ ăn chung thành khổ. Nghĩa là cái người tu hành là phải vận dụng cái quán khí để mà nhận xét về cái cuộc đời, kiếp sống của con người bị các thứ khổ đó. Coi nó có thật không? Mà khi mình đã vận dụng quán khí mà mình thấy là nó là thật rồi thì mình bắt đầu phải có cái phương pháp diễn ly các cái thứ khổ đó. Cái gì ta có cái lối quán. Thứ hai là quán khổ, tức là tâm là bắt đè, mà cái đối tượng là khổ. Rồi còn cái đối tượng nữa là không. Vận dụng cái sở quán là quán dạng pháp gia không. Đem cái tiếng của mình nhận xét coi có thật sự dạng pháp có phải gia không không. Trong đó có bản thân của mình là một pháp trong dạng pháp, có phải là gia không không. Chừng nào mà nó thành thục, mình thấy rõ được cái chân lý rằng dạng pháp gia không, thì đó là mình thành tựu rồi, mình bắt đầu điểm ly vật chất rồi đó. Nó đi tới cái kết quả tốt đó. Rồi cái đối tượng đó là quán vô ngã, tức là vô thường, khổ, không là vô ngã. Quán vô ngã, vô ngã là như tôi nói, Đức Phật của chúng ta mà thành đạo mà được vô tượng Bồ Đề, vô tượng Niết Bàn là do vô ngã. Đệ tử Phật chúng ta, như chúng ta đây, cái ngã còn nhiều lắm. Mà các vị nhớ là khi nào cái ngã của mình còn nhiều là mình đang khổ nhiều. Bởi vì cái ngã mình ta là ai nói động tới là không được không. Ai nói động tới cái tên là đã không được rồi. Mà thứ nhất là nói rằng mình là người xấu ra là giận dữ rồi. Mà ai nói mình tốt, cái này tốt, kia cũng tốt, người đó tốt, thì nghe tốt là mình vui rồi đó. Mà nghe người ta khen mình tốt mà vui thì mình ta vui rồi, nói động tới nó là mình cái không tốt của mình là mình buồn rồi, là đau khổ rồi, là tâm sự rồi. Thế thì là cái ngã đó nó ghê gớm lắm, nó đau khổ là do ngã. Rồi công thêm nữa là nếu mà cái gì mất mát không bằng lòng là động tới ngã sở hữu là cái của mình, cái đó là thành ra tràn trề đau khổ thôi. Cái gì ngã và vô ngã là hai cái ghê gớm lắm. Cho nên là cái đối tượng quán là quán vô thường, là quán khổ, là quán không, là quán vô ngã. Đó là đối tượng sở quán. Ai làm được cái đó thì có sự lợi lạc, có sự giải thoát. Đức Bổn Sư chúng ta là hoàn toàn được những điều đó trọn vẹn. Cho nên là Đức Phật hồi xưa mà nhiều kinh tận mà người ta phao du ngài kiểu này kiểu nọ, ngài cũng bất động như người. Là vì ngài đối ngài khen ngài cũng có mừng. Là vì ngài biết rằng là ngài ví dụ như ngài có một vạn cái đức tính mà cần khen. Nhưng mà người ta đâu có biết cái một vạn đức tính đó, mà người ta thấy chỉ ngài là người đi chậm. Ta khen cái đời Như Lai cũng đi chậm chạp, không đi đàng hoàng chậm chạp. Thế thì khen một cái đủ chưa? Rồi nói là Như Lai này ông luôn ngủ bên rừng cây đó, thành ông này thấy tội nghiệp đâu, không có tính gì đâu, ông luôn ngủ bên rừng cây không. Thế rồi là khen là Như Lai ngủ bên rừng cây không, vậy nó đủ chưa? Còn cả hàng vạn cái mà không bao giờ khen hết được, không bao giờ người thường của bác thường thấy biết hết cái đức tánh quý kính cao đẹp của ngài, giải pháp giác ngộ của ngài. Vì vậy cho nên là đối mặt là khen không bao giờ mừng. Còn giả sử như chê một ít điểm nào đó, ngài cũng không có hề buồn. Tại vì người ta không hiểu được, người ta chê không trúng. Cho nên có những người mà đem các cô mỹ nhân mỹ nữ rồi đem vô phao chú ngài, ngài cũng tự nhiên. Rồi sau đó sự thật vẫn là sự thật. Rồi là thậm chí có người là đem xác chết mà đem chôn ở trong cái giường mà của Đức Phật và Chư Tăng là yên ở đó mà, chôn lét ở trong đó, rồi phao du rằng là đệ tử của Đức Phật đã làm những cái điều là ô uế dâm ô rồi giết người đó. Mà Đức Phật cũng không hề có buồn. Rồi mọi việc đó, sự thật nó ra sự thật đều trong sáng cả, chứ không có giận như chúng ta. Chúng ta mà có giờ mà ai mà làm động tới mình là mình giận dữ, mà giận dữ thì cho nên mình chưa thành Phật là vậy. Cho nên cái lối quán đó, nó là vận dụng nhiều vậy, chứ không phải là một cái quán đâu. Cái gọi là tam ma bát đề, nhiều cách quán. Bây giờ cái chữ thiền na, thiền na là phản ánh thông qua việc là tỉnh lự, có nghĩa là tư duy tâm tập tỉnh. Chữ tỉnh có nghĩa như chỉ, chữ lự có nghĩa như chữ quán. Từ thiền na ấy, thành ra là thường thường thôi, là để các cái thiền viện đó nè. Các cái thiền viện là những cái người ở trong cái viện đó là thường thường tu tỉnh lự, tu chỉ quán tâm tu. Nó phải như vậy đó. Thường thường là tu về chỉ, về quán, tức là tu tỉnh lự, tư duy tu. Mà tư duy thì mọi người đều có quyền tư duy theo cái khả năng của mình, chứ không nhất thiết là bắt buộc tư duy một kiểu đâu. Thiền mà bắt buộc mọi người tu một kiểu y nhau đó là không tốt, là người ta có thể không thành công được. Ví dụ như trong một thiền viện, dầu đó là 100 người hay là 200 người đi nữa, mà bắt buộc người ta tu có một kiểu thiền thôi là không thành công. Người thì có thể dạy họ về 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 thiền quán, quán về vô thường. Mà người thì có thể dạy người ta quán về bất tịnh, người thì có thể dạy người ta quán khổ, người có thể dạy người ta quán không, người có thể dạy người ta quán gì vô ngã. Thế thì trong cái thiền mà tỉnh lự đó, nó tùy ra cái căn cơ, cái đối tượng. Đức Phật có nói hồi xưa có hai vị đệ tử rồi mà. Một vị thì trong trước khi đi tu là làm cái nghề giặt, thuê giặt mướn cho người ta, thường hay là chạm phải là cọ sát với những cái gì, cái áo quần, cái đồ nhơ nhớp. Mà trong khi cái người làm, mình làm công đó nè, cái đồ quần áo dơ đó, thậm chí có phẩm tử vô nít thì cũng phải giặt thôi. Còn một người thì là cái lúc bình sinh mà kinh gặp Phật thì là làm cái nghề mà phải rèn, mà cái mà kéo cái ống bể thì thịt vậy nè. Thì là đến mà khi mà đi tu rồi thì gặp rồi đệ tử Phật, thì cái ông mà làm cái nghề mà kéo cái ống bể thổi cho thợ rèn đó, thì lại dạy cho cái ông đó về cái pháp môn quán bất tịnh. Ông này ông quán hoài, vận dụng cái chữ cái quán, ông quán hoài mà ông thấy nó không có cái gì bất tịnh hết trơn, tại vì nó không có thích hợp với cái mà ông thường gõ sát đụng chạm hàng ngày, cho nên là dạy quán khó. Còn cái ông mà thường giặt đồ đạc dơ quá bẩn thỉu kia lại dạy cho ông cái chừng mà đem hai cái người đó đem cái việc đó mà hỏi Phật, vì sao mà con đã theo các cái ngài Phá Lợi Phất, cái ngài Ca Diếp gì đó mà dạy con hai đứa con cũng có mong tu vậy, chúng con tu thấy khó quá không có kết quả. Phật mới hỏi chứ là bình thân ông làm nghề gì, hỏi hai ông. Ông nói con thì làm nghề giặt dĩa mướn cho người ta, thường lân cận với những cái chuyện ô uế dơ bẩn. Còn ông kia nói dạ con bình thân thì làm nghề mà kéo thục cái ống bể cho thợ rèn. Phật có nói vậy là ông phải sửa pháp môn tu mới có kết quả thôi, chứ là tu như là sai rồi đó, ông đúng ông hợp căn cơ đó. Phật mới dạy cho cái ông mà kéo cái ống bể là thì thịt này đó là tu cái pháp môn quán tổ tích. Ông kéo ra thì ông kể như là ông hít vô, ông đẩy tới, ông kể như ông thở ra. Thì cái tâm của ông mà duyên theo cái kéo vô, đẩy vô, rồi kéo ra, rồi đó là đẩy vô, kéo ra như vậy. Sao thở ông đương thì ông cột cái tâm ông vào đó, thì cái tâm ông được an tịnh. Thế thì là cái ông này làm cái nghề kéo thổi ông bể nó quen rồi, là ông quán thuộc tích rất là nhanh. Ông cột cái tâm của ông không cho chạy trong cái mừng giận thương sợ ưu ghét, mà có cái tâm vào theo cái hơi như là mình thuộc cái ống bể đó. Để cái tâm mình vô ra theo hơi thở như là mình đã kéo ống bể thì thành công rất là nhanh. Còn cái ông mà giật là cỏ các những cái thường ngày trong cái như sự giật mà ô uế kia đó, Phật dạy cho quán bất tịnh. Đây trên con đời này, trên cõi đời này nó vậy, không có cái gì là đáng thật sự đâu. Trong đó bản thân của ông cũng như bản thân của ta, như bản thân mọi người trong cuộc sống giờ bẩn như thế, dù là anh cao lương mỹ vị gì đi nữa, được cái chuyện nó ra nó giống như cái mà ông đã nhầm giống mà phải làm những cái phẩm tử đó. Thế thì là trên cõi đời này thân mình cũng như thân người đều là dơ dớp lắm, không có cái gì đáng lưu luyến mà đáng đam mê nó. Ông tư duy như vậy, nó vừa với như cái đồ mà ông đã từng nhàm chán, đã từng giống biết đấy. Thế thì là cái người này quán bất tịnh rất thành công. Do vậy cho nên là gọi là thường viện, nhưng mà bắt buộc tu theo một kiểu một của cả tâm người đó là thất bại thôi. Bởi vì căn tánh mỗi người là mỗi khác. Thành tứ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự. Nhưng mà nó căn tánh của người ta như thế nào thì phải cho người ta phát huy về cái năng khiếu đó, về cái chiều hướng đó. Chứ nếu bắt buộc người ta đi một phương là không thành công. Thành ra là cái tỉnh lự có nghĩa là như là cái tỉnh quán. Do vậy thiền ma được hiểu như đồng nghĩa như là chỉ và quán. Cho nên nói đến cái thiền là nói đến pháp môn chỉ quán công tu. Trong cái thiền ma có nghĩa là giống như cái chỉ quán đồng tu vậy. Tu một lượt vừa chỉ vừa quán. Chỉ vừa được yên tâm thì phải bắt đầu quán. Mà trong cái quán mà khi nó thành phục cột tâm lại được một chỗ thì đương nhiên trong đó nó có chỉ. Thành ra ta gọi là tông chỉ có quán, ngay lúc quán đã có chỉ rồi. Thì cái chữ thiền na là tông chỉ có quán, trong quán có chỉ, tức là chỉ quán đồng tu. Nếu mà cái người vận dụng thiền đúng thì coi như chỉ quán đồng tu. Tóm lại samatha samabhadde thường na là ba pháp môn chủ quán và chủ quán đồng tu. Đó là ba pháp môn căn bản của 84.000 pháp môn tu công đạo Phật. Học Phật tu Phật mà không biết sử dụng chủ quán hoặc chủ quán đồng tu thì quả quyết mà nói thẳng thắn rằng cách tu đó bất cứ với dạng thức nào đều được xem là tu sai lạc, hoàn toàn không đem lại lợi ích một kết quả nào. Nếu như người thợ làm bánh trung thu trong một lò bánh mà không có bột, không có đường, không có thịt, không có hạt, không có trứng thì không làm sao có được bánh trung thu ngon ngon lành trong thị trường trung thu tháng 8 vậy. Muốn làm trung thu thì phải có bột, có trứng, có đường, có thịt. Muốn tu hành thì phải có chỉ quán và thiền na. Thì cái việc này đó, cái kinh này đó là các Phật tử học để ý đó, cái pháp môn tu là Phật dạy kỹ càng rõ như vậy. Cho nên cái sự mà kết quả nhiều hay ít, chậm hay mau là do cái quyết tâm của mình. Mà cái trong cái thuật ngữ của nhà Phật ta gọi là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu nghĩa là mình bắt đầu mình thực hiện cái việc tu tập đó nhiều hay ít, có quả quyết, có dũng cảm hay không, mà nó có kết quả theo cái sự hạ thủ công phu của mình. Bây giờ cái chương này đây nè, tới cái chương 8 nè, chữ quán thiền có thể xoay dòng thay đổi thành 25 cách trong tiến trình tu tập. Cái điều này là đại chúng để ý đây nè nha. Cái cách tu tập mà để đạt đạo nó rất là linh động, nó có cố định, nó có bắt buộc. Như tôi vừa nói rằng rồi cái chương này là nói trong cái phạm vi là samatha samabhadde là thiền na đó. Cái chương vừa rồi ta học đó là theo ngôn từ thứ tự mà nói là samatha samabhadde là thiền na, tức là vận dụng chỉ, tức nhất là chỉ, kế đó là quán, sau đó nó thiền na là chỉ và quán gộp lại đồng tu. Đó là nói thứ lớp như vậy. Nhưng mà với cái chương này đó thì cái thứ lớp đó không nhất thiết bắt buộc phải đi thứ lớp, mà trong ba cái pháp đó có thể là tùy theo căn tánh của người, tùy theo cái hoàn cảnh của người, cái gia đình của mình, mà vận dụng ba cái pháp này có thể sao trộn thay đổi hết. Ở trong kinh ta gọi là nhị thập ngũ luân, tức là ba món đó có thể là trước ra sau, sau ra trước, trước rồi sau ra giữa, rồi trước rồi ra sau, rồi trước ra giữa, rồi giữa ra trước, lộn lại nó sẽ tổng đạt thành 25, mà đều thành công được hết. Học như vậy để mình thấy rằng là cái việc tu hành đó là nó tùy theo căn cơ, tùy theo cái đối tượng và cái hoàn cảnh của mọi người, chứ không có khó khăn mà bắt buộc khư khư. Bây giờ Điện Âm Bồ Tát trước đại chúng bệnh lễ Phật và các tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy cho chúng tôi, cho đại chúng trong hội này, cái pháp tu chữ quán và thiền na là pháp môn rất hy hữu. Nhưng với phương tiện đó, các Bồ Tát đã vào cửa như vậy rồi, phải tu tập thế nào đối với ba cái pháp ấy? Phật dạy rằng Như Lai Vương Giác thanh tịnh vốn không phải là cái đối tượng sở tu. Cái câu này nghe nó kỳ hết. Người thường mà học mà không học kinh Đại Thừa nghe cái câu này nó lạ không chịu được. Như Lai Vương Giác giữ tâm hay là Như Lai Vương Giác giữ tánh, nó không phải là đối tượng sở tu. Trước khi trả lời là trả lời một câu đó, Đức Phật là trả lời cho ông Biện Âm Bồ Tát là trả lời câu đó thứ nhất, để cho đại chúng biết rằng là sự thật của Như Lai Vương Giác nó không phải là do tu nó mới có, cho nên nó không phải là cái đối tượng sở tu, mà là mọi người ai cũng đều có Như Lai Vương Giác diệu tâm hết, ai cũng đều có cái Như Lai Vương Giác diệu tánh. Mà Như Lai Vương Giác diệu tánh là cái tánh chung của toàn thể hữu tình lẫn vô tình, tự tánh của nó thanh tịnh như vậy. Thế thì nó không phải là cái đối tượng để tu mới có. lẽ ra mọi người ai cũng ở trong cái như lai viên giác diệu tánh đó, sống trong cái đó, người đó là Phật, chứ không có tu gì cả. Cái câu đó là cái câu mà hết sức là lạ luôn, mà kinh điển tiểu thừa không có bao giờ triển khai cái ý tứ như vậy. Cho nên nếu mà ta tu mà ta cầu cái như lai viên giác diệu tâm của ta đó, ta tu mà ta mong cầu cái đó là ta sai đó nha. Mục tiêu trở về là trở về cái như lai viên giác diệu tâm sẵn có của mình, nhưng mà trên cái đường tu tập lại không được mong cầu, mà chỉ cần tu tập samatha tamabhadde và thiền, thì na để mà ngăn chặn cái vọng tưởng, để mà phát triển cái tư duy quán chiếu về sự vật hiện tượng, để mà sống theo chân lý, sống đúng với chân lý, sống hợp với chân lý, thì tâm hồn của mình thanh tịnh, thì tự mình nó có cái như lai viên giác diệu tâm, mình trở về với cái địa vị cũ sẵn có của mình. Do đó trên đường tu tập không phải là cầu mong mà được, cho nên nó không phải là đối tượng sở tu, không phải do tu mới có cái đó. Cho nên nào cái kinh đại thừa là xác định cái đó trước. Mình rằng là tu samatha tamabhadde thì na là phương tiện để trở về như lai viên giác diệu tâm đấy, nhưng mà như lai viên giác diệu tâm không phải là đối tượng sở tu để cầu mong. Chỗ khó nghe khó hiểu là chỗ đó. Dạng bỏ vô minh thiền não, dùng phương pháp samatha, dùng phương pháp tamabhadde, dùng chỉ dùng quán mà thôi, mà gạt bỏ thiền não vô minh thì tự các vị trở về với cái địa vị thật có của mình, chứ không phải mới có. Cho nên đây nó không phải đối tượng sở tu là gì. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi rất lo sợ, lo sợ là sợ đại chúng mà không có đủ thời giờ, ít có đọc kinh được, cái sự tư duy nó có sâu sắc được, mà bỏ quên những cái câu này là các vị lỗ lã vô cùng. Tôi không bao giờ có đủ cầu mong, cầu cũng không được, cầu cũng không được, nguyện cũng không được. Kinh bất tử nghĩa thì nó là nguyện, ví dụ như là nguyện tiêu tan trước từ phiền não, con nguyện là con diệt từ tiêu ma hết những ba cái thứ trước à, và con nguyện diệt tiêu hết các cái phiền não, đó là kinh bất tử nghĩa đó. Con nguyện diệt trừ của tôi đó, nguyện các trí tuệ chân minh liễu, con nguyện, con mong muốn rằng được trí tuệ để mà nhận thức cái chân lý rõ ràng. Rồi phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, con nguyện tất cả những tội chướng đều tiêu hết, thế thần hành Bồ Tát đạo, con nguyện đời đời con làm cái đạo Bồ Tát. Đó là nguyện nghe tha thiết chừng nào lại là bất lưỡng nghĩa chừng mấy. Chứ khi mà đạt tới cái trình độ bất lưỡng nghĩa rồi đó, học cái đó là học lúc đầu là nguyện như vậy, nhưng mà khi mà thâm nhập cái điểm đại thừa rồi là cái vấn đề đó không có nữa. Tam chướng biết đó rồi là cái nguyên nhân nào mà có ra tam chướng là quá giải thôi. Còn phiền não là biết nó rồi, nó là cái loại sách tầng, nó không phải là của mình. Bất đắc dĩ nó sẽ đến, là mình giác tỉnh, là mình dạng bỏ nó ra, mình đứng cửa lại, mình đuổi nó ra thôi. Mà đuổi nó ra là tự mình là ở trong cái lai viên giác tỉnh của mình rồi đó, chứ còn không có đuổi phiền não vô mình ra. Rồi một mặt là cầu cho được cái lai viên giác diệu tâm cũng có. À, biết chú mày là phiền não, chú mày thuộc loại sách tầng, đóng cửa không cho chú mày vào, là tự mình là sống trong cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú, cái như lai viên giác diệu tâm của mình rồi đó, chứ không có cầu gì nữa hết. Và cũng không phải là do tu mà có. Vì vậy cho nên ở đây là cái câu mà Phật dạy đầu tiên là như lai viên giác thanh tịnh vốn không phải là cái đối tượng sở tu. Câu nghe đơn giản mà vô cùng khó hiểu được. Dựa trên cái trình độ giác ngộ của chúng sanh mà, và cái quyết lực tu tập hợp với khả năng của từng người, bây giờ trên cái bước đường tu có thể xoay vòng thay đổi trước sau thành 25 cấp à. Ở đây chúng ta dùng chữ quyết lực tu tập, chữ sâu sắc vô cùng à. Đây là đại chúng lý nè, dựa trên cái trình độ giác ngộ của chúng sanh và quyết lực tu tập hợp với khả năng của từng người. Tu tập gọi là cái quyết lực tu tập, chứ thì thật chẳng có tu tập cái gì, nó là cái quyết lực tu tập. Ví dụ như giờ nó khởi cái niệm tham lam cực độ, giận dữ cực độ và si mê cực độ, Thế thì là các vị dùng cái quyển trí mà các vị diệt trừ cái tham, cái sân, cái si đó, các vị thật ra là cái tham. Cái tí đó nó có cái gì ở đâu? Nó đâu có cái hình dáng kích thước sắc màu gì đâu. Cho nên cái sự tu tập mà kinh đại thừa ta mới dùng chữ quyển lực tu tập. Vì vậy mà kinh tứ thập nhị chương á có câu là tu vô tu tu mà hành vô hành hạnh. Tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành. Nó tu chứ người ta không có tu, đó là cái quyển lực. Cái quyển lực giác mà đem về thì cái quyển lực mê kia nó tự mất. Ví dụ như mình đang giận dữ đó, đang phiền muộn cái đó, mà mình nhớ kinh điển cái Phật dạy pháp Samatha. Samatha đề, Samatha là chỉ ngăn cái sự đau khổ kia. Samatha đề là quán, vạn vật đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Thế thì dùng cái quyển lực tu tập đó là cái khổ sở kia, cái khổ sở mà mình thấy bị mất mát đó, nó tự quá giải liền. Thế thì là cái tu hành đó gọi là quyến lực tu tập, chứ có thiệt gì đâu. Cho nên cái kinh này học rồi mà đi thâm sâu từ tử, các vị mới thấy cái đạo Phật trước giờ là cái chỗ đó. Nó không có cái lơ mơ mà nói mơ. Thành ra là chừng nào mà các vị học đạo rồi mà các vị làm tất cả Phật sự, các vị tu hành tất cả pháp môn mà các vị coi như mình không có tu gì hết, là lúc bây giờ đạo lực của các vị mới gọi là cao đó nha. Chứ còn nếu mà làm được một cái công lao nào, mình thấy rằng đó là công lao, là phước đức, thì Việt Nam phải là không có công lao, không phải là không có phước đức. Nhưng mà cái đó còn nhỏ lắm, còn kém lắm, chưa tiến lên được con đường giác ngộ. Mà thứ nhất là nếu mà làm được cái Phật tử nào mà thấy công lao phước đức rồi mình ỷ lại công lao phước đức đó ha, thì cái đó lại càng bất bát hơn nhiều. Mà thứ nhất là giống như là mình làm chủ các thầy trụ trì là còn chết nữa à, cúng vô mớ tài sản ha, cho lông là tủ lạnh, là truyền hình, là cái cúp rồi là tượng Phật, là xây chùa rồi chắc rồi nó là ỷ công lao đó mà mình làm chủ cái ông thầy đó, bảo rằng mình phải nói gì ông cũng nghe hết. Nên là cái đó là thôi thì uống tiền đó nha, tiền bỏ ra uống phí mà không có được chút phước nào mà lại còn thêm tội nữa. Cho nên cái đó Phật tử lý coi hết, cái việc đó là cái việc mà nó có lợi lạc cho chúng sanh, cho đạo pháp thì cúng, mà cúng rồi là coi như không thấy cúng gì hết, không cần làm chủ ông thầy đó. Còn đòi hỏi điều kiện này điều kiện kia, đó là đạo lực của mình còn quá non đó, đừng bao giờ làm việc đó. Chẳng là ở nhà theo dõi ngủ chơi, chứ không bỏ tiền để đi làm cái việc đó. Đây bây giờ tôi nói ba món mà. Một là nắm giữ cái cực tỉnh. Cực tỉnh tức là samatha đó. Nắm giữ cực tỉnh là mình làm sao mình giữ cái sức mà ngăn chặn vọng tưởng đó cho được lâu dài, cho nên là nắm giữ cực tỉnh. Nắm giữ cực tỉnh do cực tỉnh đoạn hết phiền não, thành tựu rốt ráo. Đây Phật tử đấy, cái này là pháp hành đây nè, ai là người muốn tu là ráng mà tập hành cái này nè. Thông thường là phải giải các vị ngồi xếp bằng mà hai cái bàn chân mà ngửa lên trên, đừng có úp ở dưới, là tôi gọi là ngồi kiết già. Cũng cấp xếp bằng thôi, nhưng mà khi xếp bằng mà hai cái bàn chân này kéo lên trên thì tôi là kiết già. Còn xếp bằng cái chữ mà tôi là ngồi ăn cơm á, hồi nhỏ mà ngồi xếp bằng trên ngựa ăn cơm đó thì là hai cái bàn chân nó kéo mà nó cũng về nè, thì chữ là xếp bằng bình thường. Còn xếp bằng của Phật đó là hai cái bàn chân nó ngửa lên, gọi là một kiết già. Thì ngồi như vậy thanh tâm ngay ngắn rồi là ta mới quán rồi nè. Ta dùng cái phương pháp chỉ ta ngăn chặn hết, ngăn chặn hết cái vui mừng buồn giận thương sợ tốt xấu lấy bỏ thân sơ à, bỏ được cái đó thì gọi là chỉ đó. Được vậy rồi là mình nắm giữ cái cực tỉnh, do cực tỉnh mà nó đoạn hết phiền não. Đây đoạn phiền não là do nắm giữ cái cực tỉnh đó, cho nên không có cực tỉnh này là không có cách đoạn phiền não. Cho nên cái công dụng tư tưởng này nè, nó làm cho con người là như là uống thuốc bổ vậy đó, đang bực bội đang nóng nảy mà uống thuốc an thần vô cho nó dịu liền, đang là tham sân si đang là đau khổ vì vui mừng buồn giận thương ghét không, mà nắm giữ được cái tự tỉnh này là y như là cho uống thuốc an thần, cho uống thuốc ngủ vậy đó, nó làm dịu liền thần kinh mát mẻ, đây nó làm dịu liền cái tâm hồn đau đớn buồn hiền, là do nắm giữ cái tỉnh mà đoạn hết phiền não. thành tựu rốt ráo không lời nương chứ mà nhận lấy niết bàn, bất ly nương chứ, nghĩa là không lời nương chứ, nghĩa là ngay cái chỗ của mình ngồi mà mình đang nắm giữ được cái cực cảnh đó là niết bàn ở chỗ đó. Chứ không phải niết bàn là chờ đi qua Ấn Độ cái chỗ Phật ngồi rồi Phật có niết bàn rồi mình lại đó mình ngồi mình mới có đâu, không phải vậy. Cũng phải là niết bàn là mình bay qua thế giới nào khác xa xăm rồi mình mới tìm cái thế giới đó là cảnh giới niết bàn, không phải vậy. Mà bất ly nhân chứ mà là thực nhận được niết bàn ngay cái chỗ mình ngồi đó, không phải nhân chứ mà nhận lấy niết bàn, đây gọi là cái pháp đơn tu samatha. Cái là đơn tu samatha tức là tu riêng một món samatha, samatha thôi, tu riêng một món chỉ thôi mà bất ly nhân chứ mà vẫn có niết bàn. Nhưng mà lần tôi đã giảng về niết bàn rồi đó, có gì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham, mà cái tâm mình không hề có tham, trong đó tâm tài, tâm sắc, tâm danh, tâm lợi, tâm an, tâm ngũ nghĩ thì mình cũng có tham hết. Thế thì mình có khổ gì cái tham không? Không. Thế thì là niết là không, bàn là tham không, tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, là giận dữ, là máu thôi, là nghẹn ngực. Mà đây là không có giận dữ, không có xô máu, không có nghẹn ngực, là có gì? Là có an lạc, là có niết bàn thôi. Niết là không, ghét cực độ, giận cực độ, thương cực độ. Mà đây là không có ghét, không có thương, không có giận cực độ. Thế thì là có niết bàn. Vì vậy mà nắm giữ cái pháp môn tu chỉ này là ngay nó bất tư như vậy chứ mà nhận lấy niết bàn. Học như vậy thì các vị mới có niết bàn được. Các vị hưởng niết bàn lớn hay niết bàn nhỏ, niết bàn lâu hay niết bàn mau là do chính mình hết, chứ không phải là Đức Phật tặng niết bàn cho mình đâu. Phật tặng là tặng cái pháp môn đây này, giải bảo trong kinh này. Thành ra là nắm giữ cái samatha là đã có niết bàn rồi đó nha. Hai là chuyên quán như quyển. Này, cái quán như quyển này là gọi là tâm bát đề. Tôi thành mặt nhất đại tướng là để ý mà tu tập về cái pháp quán này. Chỉ có pháp quán này mới đem lại một cách hiệu quả vô cùng và toàn diện. Quán như quyển nghĩa là bản pháp đều như quyển, nghĩa là có mà không có thật, không có bền chất gì hết. Mà cái này là nó là chân lý rõ ràng. Đây là ví dụ như cái bình hoa này nè, bây giờ rất đẹp rồi nè, nhưng mà nếu mình đem về cái nhà cỡ như cái nhà cái tôi mà mái tôn đó ha, mà nhỏ nó không có lớn nữa đó, thì là nắng nó nóng cái nhà để trong vòng đó là từ đây tới chiều là cái hoa này coi như tàn úa rồi trơn. Thế thì là nó đâu có thật gì đâu, cái đẹp này nó đâu có thật gì đâu, nó như quyển kia mà, như quyển như là có đó rồi tan biến đó vậy thôi. Đây là nói cái hoa. Còn như nói về con người của chúng ta cũng vậy à. Có người mà hồi trẻ mình là 7-8 tuổi là mặt mày nó tinh xinh, nó tròn ổn, nó láng, nó hồng hào như cái cà chua chín dễ thương. Người ta chừng mà cỡ mà dần già cỡ như tôi vậy đó, rồi mắt mà mờ, mây là tay chưa biết hết. Cái đời tóc thì bạc, da thì nhăn, hình sắc thay đổi khác từ nhỏ trọi cho rồi. Mà ngoảnh lại, nhìn lại cuộc đời mình có bao lâu đâu. Rất là nhanh, rất là nhanh. Nếu mà cái người nào mà chưa giác ngộ về chân lý sâu sắc đó ha, mà sợ chết nhiều thì thấy nó lại còn nhanh, nó ngắn dữ nữa. Còn mà ráng mà tu như quyển tam đệ kiểu như cỡ như tu vậy là tôi thấy là cũng được chứ không nhanh lắm, nghĩa là cũng sắp chết tới nơi nhưng mà không cho là nhanh lắm. Còn những người nào mà còn sợ chết đó ha, sợ chết rồi mất hẳn đó, mà nó đau khổ là thấy ngoảnh lại cuộc đời mình thấy nó quá nhanh, mà sự thật là không có lo nhanh lắm. Thế thì là giải pháp cái nhiều quyển như vậy, mà quán nhiều quyển tâm mà đề là hay lắm, không có cái gì chân thật hết. Kể cả cái vấn đề thời gian, không gian, rồi chế độ, rồi chính trị, rồi xã hội, rồi kiếp sống con người đều là thay đổi rất nhanh chóng, chẳng có cái nào tồn tại cố định diễn biến. Thành ra cái thứ hai này là chuyên quán nhiều quyển linh động trong cái việc đổ sanh thành Bồ Tát hạnh mà không mất cái tánh tuệ, đấy gọi là pháp môn tu tam ma bát đề. Bồ Tát mà hành Bồ Tát hạnh á, là do các vị này là thường vận dụng, chuyên vận dụng về cái pháp quán dạng pháp duyên thân duy quyển, cho nên Bồ Tát mới làm việc độ thân nổi. Thành ra trong này nó có ba món nha, đại chúng để ý nha. Khi nào mà nói tới cái chuyện mà vận dụng duy quyển mà độ thân, đó là thuộc về tam ma bát đề, thuộc về quán, quán duy quyển mới độ thân nổi. Cho nếu mà thấy dạng pháp mà có thật là độ thân không nổi rồi. Đức Phật kia kia mà suốt đời là vì lễ chúng sanh, đó là do Đức Phật nhìn dạng pháp đều như quyển. Chứ nếu mà nhìn dạng pháp có thật đó là sẽ bị mừng, nó đến với mình, rồi có thể sẽ bị buồn khổ nó đến với mình. Còn Đức Phật là trụ trong tam niệm trụ. Việc giáo hóa của đời Đức Phật là trụ trong tam niệm trụ. Khen không có chút xíu nào mà lên hơn, mà phình mũi, mà vui mừng. Chứ không có một tí xíu nào gọi là thất vọng, gọi là buồn nản. Còn không khen không chê thì cũng vậy thôi, gọi là tam niệm trụ. Mà muốn được cái tam niệm trụ như vậy là chỉ có một cách duy nhất là nhìn giảng pháp như quyển là ổn không? Không có cái gì quan trọng cả. Thì cái việc này là người đệ tử Phật là phải học, phải huấn luyện dài dài thôi. Tự mình huấn luyện dài dài. Cỡ như tôi vậy thì tôi nói cho các vị vậy đó, chứ tôi cũng không huấn luyện tôi dài dài đi. Chứ còn không á là nó vẫn thấy không quyển à. À, có nhiều lúc nó vẫn thấy không quyển, mà vẫn thấy không quyển là đau khổ ngay. Mà lúc nào mà các vị mà quay về với cái tư tưởng mà quán được giảm bớt như quyển là các vị mê nhẹ liền. Các vị thử thí nghiệm mà xem. Ba là chuyên quán như quyển rồi linh động trong cái việc đổ tâm thành Bồ Tát hạnh mà không mất cái tỉnh tuệ, đấy gọi là pháp bên tu tâm ma pháp đề. Ba là chuyên tu diệt các quyển, chuyên nặng diệt đoạn từ thiền não, chứng được thật tốt, đấy gọi là pháp bên tu thiền na. Vì cái pháp thiền na là chuyên từ diệt các quyển, để tâm diệt từ các quyển, chuyên nặng diệt đoạn từ thiền não. Cho nên cái người mà gọi là tu thiền đó, là phải nhắm về cái đối tượng thiền não để mà quá giải, để mà diệt trừ. Cho nên cái thiền có nghĩa là tỉnh lự, là tư duy tu rồi vậy, để mà phân tích thấy rõ cái thiền não. Mà muốn thấy rõ cái thiền não là tôi nhắc đại chúng là phải học 30 cái món thiền não thôi. Cho thiệt thuộc là các vị mới biết được nó mà đối trị mà trừ đó nha. Tức là từ tham sân si mạng nghi ác kiến, rồi thân kiến, lưu kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, các vị phải học thuộc. Rồi phẩm hạnh phú não tật trang quốc tiểu hại yêu vô tàn vô quý hiệu tử không trần bất tính giải nải phóng vật thất niệm tăng loạn bất tính tư. Ba món, 30 món đó nói về Đức Phật gọi là căn bản thiền não và chi mạc thiền não. Đây vì các cái thứ thiền não đó là Phật tử là phải nắm hết, đặng nó sẽ đến với mình, mà mình biết nó là cái thứ gì. Thì tu thiền là chuyên nhắm vào cái thiền não đó mà đoạn trừ, mà quá giải đó, gọi là đơn tu thiền na. Thế thì là tu trong này là nó có ba pháp đơn tu, tức là tu riêng về một món tamaha để mà nhân dứt các vọng niệm. Cái thứ hai là riêng tu về pháp tamaha bát đề, tức là vận dụng cái quán trí để quán giảng pháp như quyển. Cái thứ ba là riêng tu về thiền na, về tỉnh lự, là vận dụng cái tâm trí của mình mà nhắm vào cái đối tượng thiền não để diệt trừ. Đó là ba pháp như vậy, rồi là đơn tu, tu riêng từng món từng món từng món. Rồi còn lại 22 pháp đó về sau thì cũng dựa vào ba cái pháp samatha, samabaddha, thiền na đó mà nó đảo tới đảo lui, đảo qua đảo lại thành 25 cách. Thì cái này là tôi thông qua để các vị nào muốn nghiên cứu là đọc, tôi không có nói cái đó, bởi vì nói cái đó nghe nó loạn ở trong cái lỗ tai của các vị. Các vị nghiên cứu lấy cái tư tưởng là hết trí tánh lự là thuộc về samatha. Chứ mình tánh á, trí tánh á là ngăn dứt động tưởng hết á, là thuộc về samatha. Còn vận dụng cái quán trí mà quán như quyển để độ chúng sanh á là thuộc về tam ma bát đề. Mà vận dụng cái quán trí mà để diệt trừ thiền não thì gọi đó là thiền na. Ba món đó trộn tới trộn lui, rồi có lúc là samatha samabaddha đồng tu, đổi tới đổi luôn. chữ quán và thiền là ba pháp căn bản trong vô lượng pháp môn tu. Theo phương cách tu thông thường, trước phải tu chữ, tiếp theo tu quán, sau là chữ quán đồng tu. Thế thì là đây ta phối hợp đó mà. Tu chữ nó có công dụng giống như là người ta giữ giới vậy đó. Ta giữ giới là ta ngăn ngừa cái sai trái của thân, của miệng, của ý, để cho tránh khỏi về cái sát đạo dâm của thân. Giữ giới để tránh ngăn chặn về cái giọng ngôn, ý ngữ, những thiệt ác khẩu của miệng. Giữ giới để ngăn chặn cái tham sân si của ý. Thế thì ta tu giới. Rồi giai đoạn thứ hai đó mới tu định. Tu định đó là thiền định, thiền na là tu như tu nói nãy giờ, tập trung tư tưởng để diệt trừ phiền não. Rồi thứ ba đó coi mới là tu là tu tuệ. Khi diệt trừ phiền não rồi thì cái trí nó thanh định rồi, là ta mới quán sát vạn pháp. Quán sát vạn pháp để thấy được nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là không. Thế thì lúc đó là cái trí tuệ phát sanh rồi đó, gọi là tu tuệ. Thế thì giới định tuệ là ba cái phương cách tu, nó phải có thứ lớn như vậy. Đó là tu theo cái nguyên tắc tu của tiểu thừa. Cũng như ở đây samatha trước, samabaddhe cái đó, và thiền na là sao? Thì samatha, samabaddhe, thiền na ta phối hợp giống như là tu giới, tu định, tu tuệ, có thứ lớn như vậy. Công dụng của giới ví như là cái bóng đèn, công dụng của định ví như là ngọn đèn được đứng yên, công dụng của tuệ ví như là cái ánh sáng ngọn đèn được tỏa sáng tròn đầy. Do bóng đèn mà ngọn đèn được đứng yên, do ngọn đèn đứng yên mà tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng của tỏa ra soi sáng mọi mặt, soi sáng những cái chỗ cần soi sáng. Vì vậy cho nên chữ quán và thiền lẽ thường phải tu theo thứ tự, giống như giới định tuệ tam vô lậu học cũng tu theo thứ tự. Chuẩn tánh tiểu thừa và trong cái giai đoạn học tu tiểu thừa đều phải học và tu theo thứ tự như vậy. Về giới định tuệ, tiểu thừa là phải bắt đầu theo thứ lớp giới định tuệ. Cũng giống như đây là samatha, samabaddhe, thiền na, theo cái tư tưởng của tiểu thừa thì cũng phải tu như vậy. Nhưng mà đại thừa thì là khác hơn. Đại thừa thì không nhất thiết bắt buộc phải tu giới trước, mà là có thể là người ta phát huy cái trí tuệ trước. Người cái Bồ Tát là tuệ nhiều, cho nên phát huy cái tuệ trước. Tiểu thừa thì hàng A La Hán là định nhiều, họ cần định, cho nên là cần phải giữ giới để có định. Còn Bồ Tát thì là trí tuệ nhiều, cho nên là khi mà có cái trí tuệ bao quát và nhận thức được chân lý rồi đó, thì ta biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, đâu là đúng, đâu là sai. Thế thì là từ đó mà người ta không có sai lầm về thân và miệng dễ. Như vậy là đại thừa thì tư tuệ mà nó sanh ra giới, nó sanh ra định, do có trí tuệ trước mà người ta quán sát từ mặt hiện tượng, người ta biết đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Thế là ta, cái nào phi chân lý thì ta tránh, cái nào chân lý là ta phát huy. Thế thì là từ trí tuệ mà nó sanh ra có giới, có định. Ngược lại thì người tiểu thừa là phải giữ giới cơ đã, phải có hàng rào, có khuôn khổ cơ đã, rồi người ta đi mới ngay đường, mới ngay đường được. Hai bên đã có hai cái hàng rào thì là cái người này đi mới ngay đường được, chứ không là họ đi lệch. Ngược lại cái người đại thừa trí tuệ sáng suốt rồi thì không có hàng rào mà ta vẫn đi đúng, vẫn đi đúng đường không lệch. Thế thì là cái trí tuệ này làm cho người ta biết con đường đó cần phải đi đúng như vậy, người ta không đi lệch. Thế thì người ta không cần phải có hai cái hàng rào hai bên. Vì vậy mà cái tư tưởng của tiểu thừa, đại thừa tu nó có hơi khác. Kinh Như Lai Duyên Giác thuộc hệ tư tưởng đại thừa liễu nghĩa, cho nên vượt ngoài khuôn khổ. Có cái khuôn khổ, có cái tính giáo điều. Người đại thừa cho rằng sự thực hành thứ tự cố định đó không cần thiết, mà nó còn kềm hãm cái khả năng nhảy vọt, hạn chế những cái phát huy sáng kiến trong cái tiến trình hành đạo và chứng đạo của con người. Ở chương này người đọc sẽ thấy rõ tinh thần thống thoát của đại thừa tư tưởng rằng Phật pháp bất định pháp, nhất thiết tư pháp vô vi Phật pháp. Phật pháp bất định pháp như tôi nói nãy, giới định huệ có thể là đổi tới đổi lui. Samatha Tama Bát Đề có thể đổi tới đổi lui thành 25 cách. Và từ cái thân tánh người mà dạy tu cái pháp nào? Phật pháp là pháp bất định chứ không phải là pháp cố định. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, và Phật pháp ở khắp mọi thế gian. Thành Phật không rời thế gian, cho nên dở chân lên hạ chân xuống cũng là Phật pháp. Khư khư bảo thủ quả vị chứng đắc Bồ Đề Niết Bàn đã là sao? Khư khư chấp chặt thứ tự trước sau của Samatha Tama Bát Đề Thiền Na lại càng thêm vô bổ. Vì vậy chủ quán và chủ quán đồng tu có thể xoay vòng thành thay đổi trước sau thành 25 cách trong tiến trình tu tập, mà kết quả đem lại ai cũng được từ thuận duyên giác dị tánh của mình giống nhau. Thế thì là có tài liệu rồi, đạo Phật tử gì đọc thấy cái cách mà thay đổi đó, đổi tới đổi lui nhưng mà kết quả giống nhau. Hết giờ thì nó đây. Chúng sanh nhỏ đưa mẹ nguyện độ.